Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2004. Chúng ta đang ở tại thiền đường lớn của tu viện Lộc Uyển. Hôm nay tu viện có một khóa tu dành cho những người thanh niên. Để trước tiên tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là ngắn. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn còn tại tiền, thì trong thời của Đức Phật có nhiều vị tiên nhân, nhiều vị Bà La Môn tu rất là giỏi. Có một người tên là Hắc Thị, ông thuyết pháp như mây như mưa, và thính chúng của ông khoảng vài nghìn người. Hôm ấy trong pháp hội có một vị trời tới nghe pháp. Nghe xong, cái vị trời kia nấn ná lại thì không có chịu về, và tới trước ngài Hắc Thị quẹt nước mắt. Thì cái vị Bà La Môn kia rất là kinh ngạc, hỏi là cái lúc tôi đang thuyết pháp ông cảm động thì ông khóc, vừa đúng rồi, nhưng mà khi tôi pháp thoại xong ông khóc là cái chuyện vô duyên. Thì cái vị trời kia mới thưa với vị Bà La Môn, nó không phải tôi cảm động vì thời pháp của ông mà tôi khóc. Tất nhiên ông thuyết rất là hay, nhưng mà cái điều tôi buồn là tôi buồn giùm cho ông là tôi biết rằng ông chỉ còn 2 ngày nữa thì phải chết thôi. Cho nên tôi tội nghiệp mà tôi khóc, chứ không phải tôi cảm động vì cái bài pháp. Ví như có chút xíu nữa sau khi pháp thoại xong, có vị nào tới nói tôi câu đó thì tôi cũng sẽ run lắm. Và ông Hắc Thị kia tất nhiên là ông rất là lo lắng, rất là hoảng sợ. Ông hỏi, thế thì ông có cách gì giúp tôi được không? Thì cái vị trời kia nói là hiện tại Đức Thế Tôn, tức là Đức Cồ Đàm, đang thuyết pháp ở Lộc Uyển. Thưa Lộc Uyển ngày xưa chứ không phải Lộc Uyển bây giờ. Ông có thể tới đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi cái phương pháp thế nào để có thể chấm dứt được cái con đường sinh tử. Thì ngài Hắc Thị ngài vội vàng đi tới và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vì trên con đường đi, ông nghĩ rằng tối thiểu mình phải có cái gì cúng dường Phật. Cho nên ông thấy hai bên đường có 2 cây mộc lan rất là đẹp. Ông nhổ 2 cây mộc lan rất là lớn, 2 cây đại thọ, cầm ở trên 2 tay đem tới, đứng trước Đức Phật. Thì Đức Thế Tôn kêu buông. Ông buông một cây mộc lan bên tay phải, và Đức Thế Tôn gọi thêm một tiếng nữa là buông. Thì ông buông cái cây mộc lan mé tay trái, và Đức Thế Tôn nói thêm một tiếng nữa là buông. Thì ông rất là kinh ngạc. Ông nói, dạ bạch Cồ Đàm, tôi chỉ cầm trên tay 2 tay 2 cây mộc lan, mà ngài biểu buông tới 3 lần, tôi đâu còn gì nữa để buông. Đức Thế Tôn nói, ta không biểu ông buông 2 cái cây bông mà ông đã nhổ đến cúng dường ta, mà cái buông thứ nhất là ta biểu ông hãy buông 6 trần bên ngoài, tức là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc, pháp bên ngoài. Cái buông thứ hai là ta bảo ông phải buông 6 căn bên trong, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và cái buông thứ ba là ta kêu ông hãy buông 6 thức. Nó được phát sinh từ căn và trần tiếp xúc. Và nếu ông buông được 3 điều này thì ông sẽ chấm dứt được cái con đường tử sinh mênh mang và vô thường, không biết ông ở đâu để tìm cả. Đó là câu chuyện ngày xưa tôi kể để cúng dường lại chúng. Tất nhiên trong câu chuyện này nó có rất nhiều điều để chúng ta khai thác. ở lĩnh vực cạn nhất trong cái sinh hoạt tu học của chúng ta. Chúng ta thực tập thiền, hoặc là chúng ta thực tập chánh niệm. Cái điều mà gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường là mình làm thế nào mình mời gọi được cái ý thức, tức là mình làm thế nào mời gọi được cái năng lượng nhận diện đơn thuần có mặt trong tâm thức của chính mình, để có thể nhận diện được từng cái cảm thọ, từng cái suy tư. Và một điều chúng ta không thể chối cãi là tâm thức của chúng ta nó có ba cái đặc tính liên tục có mặt. Một là cái sự mâu thuẫn, thứ hai là cái sự xung đột, và thứ ba là bất an. Cái tu tập, cái thực tập chánh niệm hoặc là thiền tập của chúng ta nó không có gì ghê gớm và cao siêu cả. Nó rất là gần gũi trong cái sinh hoạt đời thường mà chúng ta có thể thực tập được, áp dụng được, để đem lại cái an bình, cái hạnh phúc, cái hòa điệu của tự tâm mình. Và mình mời gọi được cái khả năng nhận diện đơn thuần, thì tất nhiên mình sẽ làm được một cái việc, đó là chuyển hóa tất cả những cái năng lượng xung đột, mâu thuẫn và bất an của tâm mình, nó thành hòa điệu, nó an lạc và nó hạnh phúc. Đó là cái điều mà thiền tập hoặc là thực tập chánh niệm nó có thể mang lại cho chúng ta. Thông thường tâm thức mình nó có một cái khả năng kỳ lạ là nó luôn bất an, luôn mâu thuẫn. Và dĩ nhiên xã hội chúng ta hôm nay nó mâu thuẫn và nó rối rắm như thế này, nó cũng là cái biểu hiện, cái phản chiếu từ trong tâm thức của chúng ta ra ngoài mà có. Và hầu như không có một quốc gia nào mà thoát khỏi cái tình trạng mâu thuẫn nội tại cả. Tạm thời chúng ta có thể vẫn dẫn dụng ra đây những quốc gia theo Phật giáo rất là đông, cái số lượng người tu rất là nhiều. Nhưng mà không vì lý do có nhiều người tu như thế mà cái tình trạng mâu thuẫn của xã hội không có mặt. Ví dụ như Thái Lan, đạo Phật được gọi là quốc giáo. Người ta tính cái con số chung là có khoảng 250.000 sư tăng. Đó là một cái gánh rất là nặng cho quốc gia này. Và dĩ nhiên cái truyền thống đạo Phật đã có mặt ở đây rất là lâu, và cái số lượng người tu rất là đông, và dĩ nhiên cái nền đạo đức được đặc biệt tôn trọng, và cái sự giáo hóa của các thầy nó cùng khắp trên đất nước này. Ấy thế mà cái sự mâu thuẫn trên đất nước này lớn vô cùng. Cái kinh tế nó phát triển thì một số người giàu có, một mặt nào đó xã hội tốt lành, nhưng mà một mặt nào đó thì cái tình trạng tội phạm nó cũng tăng. Và cái số lượng gái mãi dâm của đất nước này cũng khủng khiếp. Như vậy thì rõ ràng là không hề có một xã hội nào mà không có cái đặc tính mâu thuẫn nội tại. Và điều này nó xác định cho chúng ta biết là khi tâm thức con người còn mâu thuẫn, còn xung đột, còn bất an, thì gia đình nó cũng theo với cái điều kiện đó mà nó xung đột, mâu thuẫn và bất an. Xã hội nó cũng theo với cái điều kiện đó mà nó có mặt cái sự xung đột, sự mâu thuẫn và bất an. Đây là điều rất là rõ ràng. Xã hội Mỹ, xã hội Việt Nam, xã hội châu Âu hoặc một xã hội nghèo đói nào, nó cũng cùng đi chung một cái con đường như vậy. Đó là cái nguyên lý rất là căn bản mà chúng ta muốn trị liệu. Chúng ta phải trị liệu từ cái gốc rễ của tâm mà thôi. Thưa đại chúng, là bất an dường như đó là cái nhu cầu của đời sống. Có khi đời sống mình yên bình, mình không cảm thấy cái sự sống nó có mặt. Một cái bất chợt, một cái tình cờ nào mà tâm thức mình nó yên bình, nó lặng lẽ, mình rất là sợ. Mình lật đật mời gọi cái sự lo lắng, ưu tư và bất an nó tới mình. Ví dụ như chúng ta lao sao một tuần rất là cực nhọc, chúng ta có được 2 ngày nghỉ cuối tuần, mình muốn nằm rất là yên để thưởng thức cái sự yên bình, thanh thản, nghỉ ngơi của chính mình. Buổi sáng hôm ấy mình đóng cửa nhà lại, mình hứa hẹn là hôm nay là cái ngày ở nhà trọn vẹn, nghỉ ngơi trọn vẹn, thư giãn trọn vẹn. Nhưng mà có thể mình ngồi chừng 5-3 phút, mình cảm thấy nó rất là trống trải. Cho nên nếu mà gần cái tivi thì mình có thể bật cái tivi ra, và vô tình mình cứ chọn hết đài nọ tới đài kia. Và nếu mình có khả năng khống chế được cái mức độ bất an của tâm, mình dừng lại, không có kiếm cái chương trình trên đài, thì chắc chắn là mình sẽ gọi điện thoại tới một người bạn, và vô tình người bạn này rủ mình đi ăn, hoặc rủ mình đi chơi, hoặc rủ đi câu cá, thì tức khắc mình lên xe đi liền thôi. Và cái điều này nó chứng minh là đời sống của chúng ta nó đã được nuôi dưỡng, được trưởng thành. Và cái tập khí rất là quen là chúng ta luôn luôn chạy đuổi và bất an. Cho nên mời gọi cái sự thanh bình nó có mặt trong tâm là cái điều rất là khó khăn đối với sự thực tập của chúng ta. Có một lần tôi chia sẻ với các vị về những cái cảm thọ. Chúng ta có 3 cái cảm thọ, nó luôn có mặt. Và từ những cái cảm thọ đơn thuần này, chúng ta có thể thực tập nó để dừng lại. Như cái vị Phạm Chí kia, nghe lời Đức Thế Tôn dừng lại được thì chấm dứt được tử sinh. Nhưng mà cũng có thể từ 3 cái cảm thọ đơn thuần này, mình dẫn đến cái khổ và chồng chất thêm, và cái nỗi tử sinh nó cũng đi từ 3 cái cảm thọ này mà nó dẫn ta đi vào ngút ngàn trong cái cõi giới của luân hồi. Chúng ta đã từng có dịp chia sẻ về khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Trước khi đi vào những cảm thọ này, tôi muốn giải thích thêm một điều để các vị có thể nắm bắt được. Thông thường cái khả năng nhận biết của mình được gọi là thức. Chẳng hạn như mắt mình nhìn bông hoa, mình nhận biết được bông hoa, màu sắc, gọi được tên của nó, thì nó là cái sự phát sinh giữa thân thức và phát sinh giữa nhãn thức với 6 tầng, với màu sắc bên ngoài. Nhưng mà điều đặc biệt là nó còn cộng thêm một cái thức nữa gọi là gì? Thưa, ví dụ như ta gọi là nhãn thức. Đó là cái sự hình thành của mắt là 1, màu sắc là 2, nhãn căn, ý căn, và cộng thêm một cái nữa là thân căn, nó mới hình thành nhãn thức. Mình cứ tưởng đơn thuần là mắt nhìn thấy sắc màu bông hoa thì cho mình một cái nhận biết về bông hoa, nó đơn thuần chỉ trong cái phạm vi của mắt và màu sắc. Thưa, điều thứ nhất là con mắt này nó nhận biết được màu sắc, đó là giai đoạn đầu của thân thức mà thôi. Chẳng hạn như bóng đèn này nó tác động vào mắt của mình. Nếu mắt của mình bình thường thì cái sự nhận biết của mình về bóng đèn nó không gây cái cảm giác khó chịu, Như vậy thì cái phát sinh của cái gọi là nhãn thức đầu tiên nó có mặt là do thân thức và màu sắc. Cũng đồng thời là nhận diện bóng đèn, nhưng mà mắt mình bị bệnh thì nhìn bóng đèn nó chói chang và rồi mình có cái cảm giác khổ sở. Như vậy thì từ cái thân thức nó cộng thêm một cái ý căn và nhãn căn nữa, nó hình thành cái nhãn thức. Đó là cái bước đầu tiên rất là cạn trong cái quá trình nhận diện đơn thuần về những cái suy tư, những cái ý thức có mặt trong tâm thức của chúng ta. Nó chỉ là một loại nhận biết đơn thuần, chưa có cái vui, cái buồn, cái bất an, xáo trộn nó đi vào. Ta gọi đó là những cái nhận biết đơn thuần. Và thông thường thì những cái nhận biết đơn thuần này nó không hề có tội vạ gì cả. Và nếu mình chỉ dừng trong cái phạm vi nhận biết đơn thuần này, thưa đại chúng, là có cái mâu thuẫn, có cái xung đột và có cái bất an đi vào chưa? Chắc chưa. Mình đâu có chán, đâu có sợ, đâu có lo buồn gì khi cái nhận biết chỉ là đơn thuần mà thôi. Nhận biết màu sắc, nghe được âm thanh, nhận biết về con người. Tất cả những điều này nó đến với mình và phát sinh cái sự nhận biết. Thì cái nhận biết này nó mang cái đặc tính là gần với chân như, gần với niết bàn. Do vì nó không có cái xung đột, cái mâu thuẫn và cái bất an. Nhưng mà nếu chúng ta nhận biết cái ý căn này, nó gia cố thêm, nó cộng thêm với một cái sự việc gọi là tác ý nữa. Hai cái này nó cộng lại, tức khắc nó cho ra một cái yếu tố tâm hành chúng ta gọi là cảm thọ. Khi mà chúng ta tiếp xúc với một cái cảm thọ khổ, tâm thức ta nó có một thói quen là không dừng lại ở cảm thọ khổ. Chẳng hạn như mắt của mình tiếp xúc với cái bóng đèn, do cái thị lực của mình yếu, cho nên khi tiếp xúc với ánh sáng mà cao độ thì mình rất là khó chịu. Cái khó chịu nó chỉ đơn thuần nằm trong cái lĩnh vực cảm giác của thân thôi, thân thọ thôi. Nếu mà mình dừng ngang chỗ này thì cái khổ nó chưa nghiêm trọng lắm, chưa đáng nói lắm. Nhưng mà ý thức của mình gia cố thêm một điều nữa, mình nghĩ rằng tại sao ban ngày đâu có cái nhu cầu gì cần thiết mà phải bật cái bóng đèn 500W để cho nó nhức đầu, nó nóng nảy, nó bực bội, nó khó chịu như thế này. Ví dụ như vậy, là rõ ràng mình có một cái tâm thức như vậy, mình nghĩ là đâu có cái nhu cầu gì để bật đèn sáng như vậy, nó vừa nóng mà nó vừa chói chang mắt. Trong khi người ta có quyền để cho cái không gian và màu sắc đó của đất trời đi vào thì nó dịu mắt, nó mát. Thì khi mà mình khởi một cái tâm hành tác ý với ý căn cộng lại và cộng thêm với một cái tư duy, thì tức khắc cái khổ này nó chồng thêm cái gì? Cái khổ của mắt nó đơn thuần là thân, nhưng ngầm bấy giờ nó đi vào cái cảm thọ là cái sự khó chịu, bực bội bên trong. Và khi có một cái ý thức muốn loại trừ cái sự khó chịu thì nó gia cố thêm của cái gì nữa? Cái khổ. Mình muốn cái sự, muốn cái bóng đèn này nó không có mặt, nhưng mà mình đâu có quyền tắt nó. Phải là những thầy, những cô mới có quyền tắt hoặc mở đó chứ. Mình đâu có quyền lại mình tắt cái bóng đèn. Thế thì nó gây cái cảm giác rất là khó chịu cho mình. Khó chịu của thân cộng với ý thức muốn xua đuổi, muốn tẩy trừ, muốn loại bỏ. Cho nên cái khổ chồng thêm cái khổ. Do vậy, cảm thọ nó đi liền với cái gì? Phi hữu ái. Phi hữu ái tức là không ưa muốn, không thích thú, muốn loại trừ. Nó sinh ra một cái mà chúng ta gọi là khổ khổ. Có phải không? cái khổ nó chồng thêm một cái khổ nữa. Ví như mình dừng ở lại, mình dừng lại cái cảm giác đơn thuần của thân thôi, của cái khó chịu của thân thôi, đừng gia cố thêm cái ý thức của mình về cái sự chán ghét, muốn loại trừ, thì cái nỗi khổ, cái sự khó chịu nó chỉ dừng lại đơn thuần trên thân mà thôi. Nó không có cái khả năng nó làm cho mình đổ mồ hôi, bực bội và bỏ ra ngoài thiền đường bao giờ. Và thưa, đó là một cái ví dụ trong ngàn vạn điều mà chúng ta gặp trong cuộc đời. Thứ hai là lạc thọ. Một cái cảm giác, một cái cảm thọ rất là vui. Ví như mình có một người bạn 15 năm nay chưa từng gặp, bất ngờ người bạn nó đến với mình. Tất nhiên là cái tình bạn nó được biểu lộ hết niềm vui trong vòng chừng 2 ngày thôi. Tới ngày thứ 3, mình nghĩ trong bụng, sao cái ông tướng này không chịu đi cho rồi, ở nhà chi mà lâu thế này. Nếu mà mình không có kịp khống chế thì mình sẽ hỏi chứ anh định bữa nào đi. Hỏi bằng một cái cách hỏi giống như là mình muốn mời người bạn mình đi. Và thông đây là cái điều rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Khi mà cái lạc nó có mặt, chúng ta có một cái khuynh hướng kéo dài, nuôi dưỡng. Và rõ ràng là không hề có một cái cảm giác vui nào, có một cái niềm vui nào nó ở lại với mình lâu cả. Khi có cái cảm giác vui có mặt trong tâm thức thì ta yêu mến đó, nó sinh ra một cái trạng thái tâm hành kế tiếp, đó là hữu ái. Cái lòng mong muốn giữ gìn lại, muốn nó có nữa, muốn nó nhiều thêm. Và từ cái hữu ái này nó sinh ra cái thứ hai gọi là hành khổ. Tại sao gọi là hành khổ? Tại vì nó luôn di chuyển, luôn biến dịch, luôn đổi thay, nó không bao giờ dừng, cho nên đưa tới cái trạng thái gọi là hành khổ. Và thông thường cái lạc này nó đến với ta liền tức khắc, nó có cái khổ đi sao? Có một thầy kia, ông được Phật tử rất là thương, rất là quý trọng, cho nên khi ông đến một cái chùa nọ thì Phật tử hỏi: thưa thầy, thầy thích ăn cái gì? Thầy đó cũng không có thông minh lắm, với lại thương Phật tử cho nên nó nói một câu là: tôi thích ăn khoai lang. Thế là sáng họ cúng khoai lang, chiều họ cúng khoai lang, và làm liên tục như thế trong vòng 5 ngày, khoai lang đầy bàn hết. Ông sợ quá, thôi thay vì ông ở đó ông chơi 10 ngày cho 5 ngày thôi, ông lại dài nói: dạ thôi tôi xin phép được đi. Mình nói mình thích khoai lang, họ cúng khoai lang, không ăn thì mít lòng họ, mà ăn thì chết mình. Cho nên khi mà ta có cái niềm vui, ta có cái khuynh hướng là duy trì, mời gọi, giữ cái niềm vui lại với chính ta. Và khi có cái tâm hành mà yêu mến, mong muốn giữ lại, thì lập tức cái hành khổ nó có mặt. Nó có mặt từ bên ngoài, nó có mặt ở trong tự tâm ta. Vạn vật nó tuân theo một cái quy luật là luôn đổi thay, biến dịch. Tâm thức ta nó cũng đi cái con đường là đổi thay và biến dịch, không hề dừng. Mà mình muốn giữ cái gì nó dừng lại, nó đậu lại, không bao giờ được. Trong cái lĩnh vực tu hành cũng vậy. Ví dụ như một cái giây phút tình cờ nào đó mình thiền hành hoặc là tọa thiền, đột nhiên tâm mình nó rất yên bình, rất lắng, rất là an tĩnh. Sau giờ xả thiền, tự nhiên là cái trạng thái của ngồi thiền nó trở thành một cái kỷ niệm mà mình không bao giờ quên được. Và thời ngồi thiền thứ hai thì mình bắt đầu mình mơ ước làm thế nào để cho cái trạng thái an lạc, yên tĩnh đó, nó có lại trong tâm thức ta. Khi mà cái hữu ái, cái tâm thức yêu mến, mong muốn mời gọi cái kỷ niệm của quá khứ về lại, thì tức khắc là cái trạng thái an lạc của thiền tọa nó không bao giờ tới, nó chạy mất. Và mình càng xua đuổi, càng mong ước bao nhiêu thì nó càng cách xa cái trạng thái an lạc vời vợi bấy nhiêu. Và cái điều này trong cái đời sống bình thường chúng ta thường gặp lắm. Có một hôm rất là tình cờ, bạn bè tới và người thân trong gia đình đầy đủ, ta bày một cái bữa ăn rất là đơn giản, chỉ có vài cái bánh tráng và một rổ rau muống trên bàn thôi. Nhưng mà trong cái lúc bất chợt và tình cờ, nó rất là vui, cái bữa ăn rất là ngon, và câu nói tiếng cười nó làm cho cái bữa tiệc này nó trở thành một cái kỷ niệm tuyệt vời mà mình không thể quên được. Thế là hai hoặc ba tuần hôm sau, mình cố gắng mình xây dựng lại, tạo lại cái không khí như vậy, cái niềm vui như vậy. Nhưng mà khi mình có cái cố ý mà gây dựng lại thì niềm vui nó không đến nữa. Cái bữa tiệc dù nó có thịnh soạn hơn, có chuẩn bị tươm tất hơn, nhưng mà niềm vui nó không còn nữa. Cho nên có cái tâm trạng của hữu ái chen vào thì cái hành khổ nó cũng liền có mặt. Đó là cái điều thứ hai mà chúng ta có thể kinh nghiệm được trong cái cuộc sống đời thường của mình. Cái thứ ba là xả thọ. Tôi vừa có một ví dụ đơn thuần. Mình cứ tưởng cái xả thọ là một cái cảm giác rất là dễ chịu. Nó không vui, không buồn, nó thư giãn, nó thênh thang, nó làm lòng mình không có những cái niềm vui rộn ràng của vũ hội, mà nó không đau buồn trùng xuống như những niềm đau của thế gian. Mình cứ tưởng là xa thành phố, lên tu viện Lộc Uyển ở, thảnh thơi vô cùng. Ngày đầu tiên mình đến với tu viện, mình sống, mình thấy thật là thần tiên, rất là tuyệt vời. Xa ồn ào của thành phố, không khí trong lành, và tiếp xúc với cái sinh hoạt tu học của quý thầy rất là dễ thương. Nhưng mà trời xui đã khiến mình bị mất việc, cho nên mình phải nghỉ tới 6 tháng. Cho nên mình đăng ký ở lại Lộc Uyển 3 tháng. Mới ở có 10 ngày mình sợ Lộc Uyển, phải chạy về phố thị chứ không thể ở đây được. Không có tivi, không có radio, không có hẹn hò đi chơi với bạn, không gọi điện thoại cho ai, và có ngàn vạn điều rất là tẻ nhạt. Mình không thể chịu đựng nổi cái không khí, cái sinh hoạt nó chảy êm êm như một dòng sông thế này. Tối thiểu đời sống nó phải có cái gì rộn ràng, sao động, chứ không thể bình ổn như vậy được. Đó là một cái cảm thọ mà chúng ta khó chấp nhận được. Cho nên khi xả thọ có mặt thì nó khởi lên một cái điều rất đặc biệt, ta gọi là dục ái, tức là cái sự mong muốn. Và khi dục ái có mặt thì nó đưa tới cái hoại khổ. Phải là những người có khả năng thực tập và gan lắm mới có thể chịu đựng được cái trạng thái của xả thọ nó có mặt trong tâm thức. Bằng không thì chúng ta không thể dừng lại trong cái trạng thái tâm thức của xả thọ này. Đó là ba cái cảm thọ mà chúng ta gặp nó trong từng ngày. Thưa đại chúng, thiền tập đầu tiên là nó trao cho mình một cái khả năng là biết dừng lại trên từng cảm thọ, mà không có một cái tư tưởng mong muốn loại trừ, không có một cái niềm mơ ước mà mời gọi nó đến lại, và không có một cái tâm hành chán sợ. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta thiết lập được trên cái cảm thọ này, gọi nó là cái nhìn, gọi nó là cái nhận diện đơn thuần. Mình mà gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt, nó có khả năng tỉnh táo được trong cái khổ đến với thân. Nếu cái khổ nó đến với thân, mình chỉ cần làm một việc là nhận diện đơn thuần cái khổ đang có mặt nơi thân, thì điều gì phát sinh nơi ta? Thưa, mình cắt được cái ý thức chạy trốn, cái ý thức khó chịu, và cũng cắt luôn những cái xung đột, mâu thuẫn của tự tâm. Và mình lưu ý một điều là khi cái khổ nó đến với thân, cái khó chịu nó đến với thân, mà mình nhận diện đơn thuần nhìn cái bản chất của khổ như nó có mặt trên thân mà thôi, thì tức khắc là cái nỗi khổ này nó vơi nhẹ rất là nhiều. Đức Phật có một cái ví dụ, có người kia bị một mũi tên bắn, cái đau nó 50%. Thế mà người ta bắn thêm một mũi tên thứ hai cũng vào cái chỗ đó, thì không phải là cái sự đau nó gia tăng thêm 50% nữa, mà nó gia tăng thêm 300%. Thưa, tại sao? Tại vì cái ảo giác của mình về nỗi khổ nó cộng thêm vào cái nỗi khổ có mặt của thân, cho nên cái khổ nó được chồng lên như thế. Thông thường cái khổ nó có mặt chỉ một phần, chúng ta cộng thêm hai phần của ảo giác, nó tăng ra thành một cái ảo tưởng của cái gọi là khổ. Ví dụ như mình đi ra đường gặp một người bạn đắng trên vai cái 50 gram, 500 gram, nửa kilo, mình quay lại mình nhận diện ra anh chàng này hôm qua đã đánh mình gãy 2 cái răng, thì lúc bấy giờ cái đau của 500 gram trên vai nó không còn là 500 gram nữa, mà nó cộng thêm cái gì nữa? Cộng thêm cái ký ức của mình giận dữ muốn hủy diệt con người kia, và cái nỗi căm hờn đối với con người kia, cho nên cái đấm trên vai của họ bây giờ nó nặng thêm nhiều ký lô nữa, nó trở thành bức bách và khó chịu. Và nếu mình không thể làm gì được thì cái đấm này nó đi theo mình, nó về nhà và nó đi vào mình trong giấc ngủ, và nó có thể tồn tại luôn tới nhiều tháng trôi qua, cái đau trên vai vẫn còn. Như vậy thì cái đau thực tế của thân vật lý này rõ ràng là đấm một cái, 2 phút sau thì cái đấm nó đã biến mất, không còn cái dấu vết gì. Thế mà ta cộng thêm về cái ảo giác của mình về cái đau, cái nỗi hiềm hận của mình thêm vào, cái nỗi thù hằn của mình thêm vào, cho nên cái đau này nó không còn đau ở thân vật lý nữa, mà nó đau tới tâm lý của chúng ta. Nó trở thành một cái ký ức rất là khó chịu, và nó có khả năng hủy hoại mình. Cũng cùng một cái đấm như vậy, có thể nặng hơn, nhưng mà nếu mình quay lại mình thấy đây là người bạn thân mình đã từng chia ngọt sẻ bùi, từng cùng với mình vượt biên, chịu gian nan ngoài biển cả, chia nhau từng hớp nước, thì cái gì nó có mặt sau cái đấm này? Thưa đại chúng, là niềm vui nó có mặt liền, đâu phải là khổ thọ. Cho nên khổ thọ nó đơn thuần nằm ở bình diện của thân vật lý, mà nếu ta có thể nhận diện đơn thuần thì rõ ràng là tự thân của cái mình gọi là khổ đau, là rai rứt, là xung đột, là bất an, nó bị cắt riêng ra và trở thành cái gì rất là nhẹ tên chứ không khó chịu nữa. Lạc họ nó có mặt trong ta cũng bằng con đường thế này. Cái niềm vui nó có mặt, mình chỉ cần nhận diện cái niềm vui nó có mặt, không cộng cái ý thức thêm vào là mong muốn cái niềm vui này được kéo dài, mong muốn cái niềm vui này nó trở lại. Thì thưa đại chúng là lạc thọ nó là cái gì? Sinh diệt nó như một dòng chảy, nó đến rồi nó đi. Mà mình nhận diện được đơn thuần như vậy thì rõ ràng là lạc thọ chỉ là một lạc thọ mà không hề có cái đặc tính của hữu ái chen vào để có mặt cái gọi là hành khổ cho chúng ta bao giờ. Niềm vui đến mình thưởng lãm niềm vui một cách trọn vẹn, không hề đem cái ý thức mơ ước là xây dựng lại cái niềm vui. Cho nên cái niềm vui nào nó cũng đến với mình một cách trọn vẹn. Và nếu nó đến trọn vẹn, nó ra đi trọn vẹn, thì rõ ràng là trong cuộc sống này mình là người thưởng lãm sâu sắc nhất từng cái cảm thọ đến với tâm hành mình. Bằng không thì mình chỉ là người phiên phiến đi trong cuộc đời, khổ đau đến, vui đến, bất an đến, mình không hề tiếp xúc được với từng cái trạng thái của tâm hành mình. Và thực tập chánh niệm hay là thiền tập chẳng qua nó chỉ là một cái phương pháp nhận diện đơn thuần từng cảm thọ có mặt trong ta. Và khi mình nhận diện được từng cảm thọ có mặt trong tâm thức mình thì rõ ràng là mình đang làm một cái công việc cắt đi, hóa giải hay là chuyển hóa tất cả những cái xung đột, mâu thuẫn và bất an của tâm hành mình. Thưa, có khi cái con đường thiền tập chúng ta nghe nó mênh mang, nhưng mà tóm lại, thu hẹp lại để cho có một câu gọi là châm ngôn để thực tập, thì câu châm ngôn đó nó được biểu đạt qua chừng 4 chữ thôi. Tức là mình có khả năng nhận diện đơn thuần từng cảm thọ thì mình loại trừ được tất cả những cái xung đột, mâu thuẫn và bất an của tâm thức mình. Thực ra không phải bây giờ chúng ta mới triển khai cái nhận diện đơn thuần, coi nó là trái tim của thiền tập, mà từ ngày xưa Đức Phật trong những bài pháp thoại ngắn, Đức Phật cũng chia sẻ cái điều này với các vị thánh A-la-hán. Có một hôm Đức Thế Tôn lên pháp đường để cho pháp thoại, ngài văn thù ngài đánh chuông, và cái pháp chế ngày xưa Đức Thế Tôn thuyết pháp là khi thỉnh ba tiếng chuông xong rồi thì cái vị tri chung sẽ nói đến cái đầu đề của bài pháp thoại. Thì hôm ấy ngài văn thù ngài nói một câu thôi, ngài nói lắng nghe, lắng nghe, pháp của Đức Thế Tôn như vậy, nguyên văn của nó là đế thính, đế thính. Tôi viết nguyên văn rồi chúng ta sẽ giải thích cái điều này để các vị thấy nó rất là gần gũi với cái nhận diện đơn thuần. Lắng nghe, lắng nghe, pháp của Đấng Pháp Vương. Có vài từ ta hiểu trước để đi vào câu này. Pháp Vương tức là vua pháp, đó là một tôn hiệu của Đức Phật. Người ta có thể gọi là Đức Thế Tôn, Đức Phật, Đấng Pháp Vương, Đấng Đạo Sư, vân vân, rất là nhiều từ. Ngài văn thù ngài thỉnh chuông xong, ngài nói một câu là hãy lắng nghe, hãy lắng nghe cái pháp của Đức Thế Tôn tuyên thuyết nó như vậy, hai chữ thôi. Và hai chữ này là cái chủ đề chính của bài pháp thoại hôm đó. Khi mà Đức Thế Tôn an tọa xong, ngài văn thù tuyên bố cái tựa đề của bài pháp thoại xong, đứng dậy Đức Thế Tôn xuống tòa đi vô lưu phòng, và các vị tỳ kheo lớn, các vị thầy lớn rất là kinh ngạc, do nó giờ bạch Đức Thế Tôn, ngài chưa pháp thoại mà sao ngài nghỉ vậy? Thế Tôn nói rồi, văn thù nói xong rồi, như vậy không còn gì để nói nữa cả. Thưa, cái từ như thị này nó là cái từ cực kỳ quan trọng, nó là đầu đề cho tất cả các cái bộ kinh từ nguyên thủy cho đến văn học đại thừa. Toàn bộ cái văn hệ kinh điển của Phật đều dùng cái từ như thị. Và pháp như thị nghĩa là pháp gì? Như vậy là như vậy, không giải thích được. Có nghĩa là gì ạ? Thưa, ở mức độ cạn nhất là chúng ta nhận diện đơn thuần. Khi nhận diện đơn thuần có mặt thì mọi cái tâm hành của vui, của buồn, của bất an vân vân nó có mặt, thì mình chỉ cần làm một công việc là nhận diện cái sự bất an nó có mặt, nhận diện cái trạng thái xung đột của nội tâm nó có mặt, thì gọi là như thị. Nó như vậy, không cần phải làm gì thêm cả. Mà làm cái công việc này thì có gì ghê gớm? Có gì gọi là thiền tập trong cái nhận diện đơn thuần từng cái cảm thọ nó có mặt? Thưa, rất là quan trọng. Thông thường khi một cái cảm thọ vui đến thì mình không bao giờ dừng lại trên cảm thọ vui. Cảm thọ buồn khổ đến mình cũng không bao giờ dừng lại trên cái cảm thọ buồn khổ có mặt trong tâm. Mà mình một là vui đến thì mình muốn nó có mặt lâu dài, muốn kéo dài nó nhiều hơn, muốn nó trở lại nhiều hơn. Hoặc là mình đối chiếu lại với những cái ký ức vui buồn quá khứ mà mình đã từng có, và nên nhớ là tâm ta chưa bao giờ dừng lại bất cứ cái cảm thọ nào có mặt. Cho nên chỉ cần một điều đơn giản trong phép thực tập là mình dừng lại trên tất cả các cảm thọ có mặt của tâm. Đó là con đường thiền cao tột nhất. Mình không loại trừ, không chối bỏ, không hủy diệt. Thưa đại chúng, là mâu thuẫn có mặt, xung đột có mặt, bất an có mặt là do cái gì? Do mình không có khả năng nhận diện từng cảm thọ của tâm, nó mới xảy ra cái chuyện xung đột. Mình nhận diện được bất cứ cái ý thức nào có mặt trong tâm thức của mình khởi lên, mình nhận diện được nó, thì cái trạng thái của mâu thuẫn, của xung đột, của bất an lập tức triệt tiêu. Hôm nay ví dụ như mình về tới nhà, người thân của mình ra mở cửa đón mình. Nếu mình tiếp nhận cái trạng thái là người kia đang mở cửa đón mình trong cái vẻ mặt rất là bực bội, khó chịu, thì mình nhận diện cái sự bực bội khó chịu đó của người thân mình mà không cộng thêm một cái ảo giác gì của chính mình nữa, thì nó chỉ dừng ngang đó, nó không thêm được. Nhưng mà nếu mà mình cộng thêm một cái ảo giác là hôm qua cũng mở cửa, cũng cái mặt chầm dầm, bữa nay cũng mở cửa trên về, cũng cái mặt chầm dầm, rất là nực, rất là khó chịu, là tức khắc là không kềm chế được, bên trong mình nó lại đẩy ra một cái lời nói bực bội và đổ vỡ và tan nát ngay. Nếu mình nhận diện được trong tâm mình từng cảm thọ có mặt thì mình sẽ có khả năng nhận diện tất cả những cái pháp, tức là những cái đối tượng nó đến với mắt của mình, đến với tai của mình, đều nhận diện đơn thuần, không cộng thêm một cái gì cả, thì tức khắc là chúng ta không hề có cái sự xung đột gì của nội tâm, và cái trạng thái hòa bình nó có mặt từ bên trong cho tới bên ngoài, không cần phải mời gọi tìm kiếm gì cả. Không biết những cái điều trình bày này có dễ hiểu đối với đại chúng hay không. Ví dụ như người thân mình đi chùa, hẹn là 3 giờ chiều về tới, nhưng mà tới 3 giờ mình chưa thấy xe về tới nhà, thì cái gì nó có mặt trong tâm thức mình? Ngàn vạn điều nó khởi lên trong tâm thức ta. Có thể là dọc đường bị tai nạn sẽ còn. Có thể là ngàn vạn cái có thể là nó cộng với cái thì giờ chồng lên. 5 phút trôi qua thì cái có thể là nó ít, mà 10 phút, 20 phút kế tiếp thì chúng ta có bao nhiêu rối rắm, bất an nó có mặt trong tâm thức ta. Như vậy thì cũng cùng là cái công việc thời gian đợi chờ 1 giờ, nhưng mà khi ta cộng cái ảo giác ngàn vạn chuyện lo âu vào thì cái 1 giờ kia nó hành hạ mình, nó quấy rối mình, nó làm tâm thức mình bồn chồn bất an, giống như một ngày nó đè rất là nặng. Thế nhưng cũng cùng đợi chờ trong 1 giờ đồng hồ, nhưng mà trước 3 giờ mình nhận được một cú điện thoại, người thân mình nói là có thể là em về, có thể là anh về 5 giờ, có nhiều việc bận chưa thể về được. Thế thì cũng là cái thời gian vật lý 1 tiếng đồng hồ đợi chờ đó, nhưng mà mình nào hề thấy lòng nó nóng nảy, nó bất an gì đâu. Và chúng ta có thể làm được một cái chuyện là cũng thời gian 1 tiếng đồng hồ mà mình không nóng nảy bất an được chứ. Nếu mà tâm thức mình biết dừng lại, nhìn cái cảm thọ, không trọng thêm những cái tư duy bời bời này, thì rõ ràng là cũng là cái chờ đợi. Ví dụ như mình tu còn dở, mình chưa biết là người thân của mình đi chùa vì lý do gì không về được, nhưng mà mình không có quá đổi băn khoăn bất an, mình chỉ nhìn cái cảm thọ nó đang lên, đang có mặt, hãy nhận diện nó một cách đơn thuần là cái nỗi lo lắng bất an nó đang có mặt, thì tức khắc là cái nỗi lo lắng bất an này nó không cộng thêm nhiều cái ảo giác, nhiều cái ảo tưởng của mình, thì tức khắc là cái nỗi lo sợ kia, nỗi bất an kia nó giảm nhẹ dần. Và tùy cái mức độ thực tập mà ta có thể loại trừ được cái lo lắng, cái bất an, cái bồn chồn ra khỏi tâm thức ta. Thưa đại chúng, là đất trời nó đổi thay, không bao giờ có một cái hiện tượng vật lý nào mà nó đứng yên cả. Đó là quy luật của sự vận hành. Hình hài mình nó cũng theo một cái dòng chảy là sinh là diệt, đổi thay từng ngày. Mỗi một hơi thở vào, hơi thở ra là mình dài đi một chút. Cái đời sống mình bắt đầu cũng có nghĩa là đời sống mình mất từng ngày. Em bé mà đi vào thai mẹ rồi có mặt trên cuộc đời, được sinh ra tính 1 tuổi, nghĩa là em đã mất đi 1 tuổi sống của nhân gian. Sống thì mỏng manh, mà chết là cái gì rất là chắc chắn. Cho nên không hề có một cái hiện tượng vật lý, sinh lý và tâm lý nào nó dừng lại cả. Cái vận hành của nó là như vậy, tất nhiên. Nhưng mà cái nhận diện đơn thuần, cái nhận biết về những cái hiện tượng vật lý bên ngoài trôi chảy, hình hài sinh lý này biến đổi, và cái tâm lý mình nó sinh diệt, cái sự nhận biết này nó vốn là không đổi thay. Một là mình có khả năng nhận biết, hai là mình đánh mất mình trong những cái sinh diệt đổi thay bên ngoài, hoặc của thân, hoặc của cảm thọ. Nếu mình đánh mất cái sự nhận biết thì có nghĩa là mình sinh và diệt, mất và còn, sống và chết theo từng cảm thọ. Nhưng mà nếu mình mời gọi cái khả năng nhận biết đơn thuần, nó lừng lững, nó có mặt luôn trong ta, thì có nghĩa là vạn vật đổi thay, thân sinh lý này già cỗi, từng cảm thọ của tâm hành sinh và diệt, nhưng mà cái sự nhận biết đơn thuần này nó vẫn lừng lững, vẫn trụ lại đó, vẫn có mặt luôn trong chúng ta, từng phút, từng giây, từng sát na không mất chứ. Và cái khả năng nhận biết này khi nó có mặt thì mọi vật thế nào thì như thế ấy mà thôi, không chồng lên thêm một cái gì cả. Bản chất của thiên nhiên nó là thay đổi, không hề có cái gọi là vui, có cái là buồn, có cái xung đột, có cái bất an gì trong đó cả. Ngày và đêm nó xâm đọt lẫn nhau để nó hình thành cái thời gian và không gian. Như âm và dương luôn có mặt, như nước và lửa luôn tồn tại, như xã hội nghèo đói và giàu sang nó luôn cùng có mặt. Đó là cái sự vận hành tất nhiên của cái chu kỳ sống còn và tồn tại. Nó như vậy là như vậy, không hề loại trừ được một cái thế lực bên kia mà thế lực bên này còn lại. Có những cái thể chế chính trị người ta cố tình loại trừ cái thế lực đối lập để duy nhất còn một thế lực mà thôi. Thế mà cái con đường mà chính trị ấy là con đường sai lầm cực kỳ. Tại vì khi loại trừ thế lực đối đầu thì tự thân của họ, bên trong họ nó nảy sinh một cái thế lực chống đối ngay. Và hầu như bất cứ cái cuộc cách mạng nào khi nổi lên mà thành công rồi, người ta loại trừ cái thể chế cũ, người ta chê cái thể chế chính trị cũ là tham quyền, là cố vị, là không được lòng dân. Nhưng mà tự thân họ khi lên nắm đến quyền, họ cũng cùng đi y cái con đường như những thế lực chính trị cũ đã từng làm. Và cái vận hành của thế giới từ ngày xưa tới giờ luôn là như vậy. Cho nên cái hiện tượng của thiên nhiên, cái hiện tượng của thân sinh lý và hiện tượng của thân tâm lý chúng ta, thì cái đặc tính của sự xung đột, mâu thuẫn, bất an là nó hình thành cái dòng chảy của sự sống. Ta không có thể làm cách gì để loại trừ nó được hết. Ta chỉ có làm một công việc đơn thuần là nhận diện nó, nhận diện đơn thuần. Và khi mình có khả năng nhận diện đơn thuần là mình vượt lên chiều cao, cách ly được cái đời sống của vật lý, của thân sinh lý và của tâm lý. Mình vốn không phải là cái cảm thọ vui, buồn, bất an, nó sinh diệt đổi thay liên tục. Những cái đó là những cái bị mình nhận diện chứ đâu phải là mình. Mình là cái khả năng nhận diện đơn thuần kia. Mà khả năng nhận diện đơn thuần này thì nó là chủ nhân, nó biết được những cái cảm thọ có mặt cùng không. Có thể, ta có thể ví dụ những cảm thọ ấy nó như những cái hạt bụi bay trong không gian. Mà cái khả năng nhận biết đơn thuần này nó là không gian. Những cái vui, những cái buồn, những cái xung đột và bất an của tâm ta nó như mây bay, nó đến rồi nó đi. Và bầu trời nào cũng có mây cả. Có những cái cụm mây mình thấy và có những mảnh mây nó rất mỏng manh nên mình không thấy. Nhưng mây nó bay trên bầu trời là cái chuyện của nó như vậy thôi. Ta không cần phải dẹp hết mây, không cần phải loại trừ. Ta chỉ cần làm một việc đơn thuần, ta thấy ta là bầu trời, thì tha hồ bay bay vẫn vơ bay tới bay lui. Nhưng mà nếu mình nhận diện mình chỉ là mây, thế thì bao nhiêu cái nỗi buồn nó có mặt trong ta. Ta rất là sợ gió đông tới nó lôi về phương đông, ta sợ gió tây tới nó thổi mình về phương tây, ta sợ cái cơn lạnh tới nó làm mình rớt từng hạt tan tác. Ta sợ phải vướng vào đỉnh núi có ngàn vạn nỗi sợ và bất an, nó cộng với cái mình lo lắng, mình là mây. Nhưng nếu mình thấy mình là bầu trời thì còn có gì nữa mà sợ. Thách thức mây nó tới nó lui và nó còn nó mất, chuyện của nó, không hề dính tới mình. Nếu mình thấy mình là cái khả năng nhận diện đơn thuần, mà không phải là những cảm thọ đến rồi đi, có rồi không, thì thưa đại chúng là không hề có cái bất an, cái xung đột, cái mâu thuẫn gì trong tự tâm ra cả. Có thể nó có, nhưng mà cái chuyện có là chuyện của nó, mà cái chuyện của mình là chuyện nhận diện nó, chứ đâu phải mình là nó mà mình mâu thuẫn, mình bất an. Và thưa cái pháp tuyệt vời của Đức Thế Tôn dạy là gì? Hãy nhận diện nó như là nó là đủ. Không cần mình phải cực nhọc để loại trừ, không cần mình phải làm bất cứ điều gì để có thể tẩy trừ. Mình chỉ làm một công việc là nhận diện, nhìn thấy nó là nó là đủ. Là nó sẽ mắc cỡ và nó biến mất như khói, bốc khói bay đi, không còn lưu lại một cái dấu vết gì trong tâm thức ta cả. Tất nhiên công trình này không phải là công trình của sự nói năng truyền đạt bằng ý tưởng, mà công trình này nó đòi hỏi chúng ta phải thực tập. Có những ngày rất là rảnh rang của cuộc đời, mình không phải đi làm, không phải sao động gì cái chuyện của thế gian, mình thử mình ngồi một mình trên ghế, ngồi thong thả thòng duỗi chân, và mình theo dõi coi là cái ý thức của mình nó có bằng lòng với cái trạng thái ngồi yên bình bất động không, hay là nó xúi mình mở tivi đi, nó xúi mình đi ra phố ăn đi, gọi điện thoại cho bạn đi, hay là đi giặt giũ, hay là đi hút bụi nhà, hay là đi ra vườn trồng cây. Mình thử coi là trong vòng 15 phút các vị thử ghi nhận cái là nó có bao nhiêu cái sự xúi dục từ trong tâm thức của ta. Đó là cái bước thực tập thứ nhất. Bước thực tập thứ hai thì ta có thể cho phép nó có mặt. Nó có ngàn vạn điều nó thúc đẩy, nó xô đuổi mình. Nhưng mà mình làm một cái công việc là nhận diện từng cái ý thức nó có mặt trong ta. Nó xúi mình thôi hãy đi giặt đồ, thì mình ghi nhận là nó đang thúc đẩy mình. Và nó có nói ngàn vạn chuyện huyên thuyên như một đám người ở trong tâm thức ta, thì ta phải nhận diện cho rõ ràng từng tên một. Mình chỉ làm một việc như thế thôi. Và công việc này, thưa đại chúng, tuy nhìn nó là đơn thuần, nhưng đây là cái phương pháp thiền tập rất là căn bản của đạo Phật. Từ cái nền tảng căn bản của sự nhận diện đơn thuần này, nó là cái bước đầu để mình bước những bước kế tiếp đi vào niết bàn, đi vào cái sự an lạc vĩnh hằng, cái sự tĩnh tại của tâm thức. Chắc chắn là mình không cần tìm đâu xa cả. Và cái điều này nó cũng giống như cái vị phạm chí hắc thị kia buông. Khi mắt mình nhìn một cái đối tượng màu sắc, mình dừng lại trên cái đối tượng của màu sắc mà mình không có cộng thêm cái ý thức của mình suy tư, diễn đạt và quá khứ vui buồn của mình chen vào, có nghĩa nhìn mà buông. Không phải buông nghĩa là anh đóng hết mắt lại, anh leo lên Hy Mã Lạp Sơn ngồi một mình trên núi tuyết. Chưa chắc gì anh ngồi một mình trên núi tuyết mà anh buông. Tại vì anh ngồi một mình mà anh nhớ ngàn vạn chuyện, nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ niềm vui, nhớ nỗi buồn vân vân, thì anh vẫn còn là một nhóm người như cái chợ chứ chưa phải là một mình. Ta hãy buông trong lúc ta đang sống ở giữa phố thị này. Ta hãy buông lúc ta đang sống ở giữa đời sống gia đình. Này người thân, này con cái, này cửa, này nhà, này xe, này cổ vân vân. Nhưng mà buông thì ở trong đó anh vẫn buông được, chứ không phải là mình leo lên thâm sơn cùng cốc ở một mình mới gọi là buông. Buông là mắt mình nhìn thấy màu sắc, không cộng thêm một cái gì nữa gọi là buông. Tai mình nghe tiếng, không cộng thêm một cái niềm vui nào, nỗi buồn nào nữa gọi là buông. Và chỉ là một việc buông như thế thì ta trả vạn pháp, trả những đối tượng về bản vị của nó. nó là nó, nắng là nắng, chứ không có nắng vàng sao nhớ nhung gì hết. Nắng vàng thì nắng vàng, chứ không có cái chuyện nhớ nhung kèm bên trong. Và chỉ cần làm được chừng đó việc thì gọi là đang sống với pháp của Đấng Pháp Vương. Hôm nay nghỉ sớm 15 phút. Cái điều mong mỏi là xin các vị thực tập thử. Tôi cố tình trình bày và nói đi nói lại một cái vấn đề rất là đơn giản, đó là mình hãy thử thực tập nhận diện đơn thuần. Hãy nhận diện đơn thuần từng cảm thọ của mình. Và không ai làm thầy được cho mình cả. Không có một vị đạo sư nào giỏi mà thay thế cho các vị dạy, cho các vị pháp tu cả. Tất cả những điều mà các vị thầy, các vị đạo sư gợi ý là để cho các vị quay trở lại nhận diện tâm hành. Và các vị biết thế nào là nhận diện đơn thuần và thế nào không phải là nhận diện đơn thuần. Và khi nào thì mình có mặt của sự nhận diện, khi nào thì mình vắng mặt. Không ai theo dõi mình bằng chính mình. Và thưa đại chúng, là cái niềm vui, nỗi buồn, cái mâu thuẫn, cái bất an của tự ta là cái gì rất riêng tư. Nếu mà mình coi cái cuộc đời này, cái sự có mặt của mình trên nhân gian là để học, để phát triển về đời sống tâm linh, thì dù có ngàn vạn khó khăn gì của tâm thức mình coi nó là những bài học, những cái bài toán khó cần phải gỡ, cần phải giải quyết. Và không có một cái niềm vui nào mà khi mình giải được những bài toán khó cả. Không có cái niềm vui nào lớn bằng tự mình khám phá vào đời sống của tâm tư mình cả. Và hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là khám phá được chính mình. Mình có thể được đánh giá là người giàu có về tất cả những thứ tài sản vật chất, nhưng mà tất cả những điều ấy chỉ là bên ngoài mà thôi. Chúng ta lao sao trên cuộc trần này, ta có giữ gìn nhiều lắm, ta có nhiều của cải tài sản lắm, thì cuối cùng ta cũng ra đi. Dù muốn hay không, mình cũng phải bỏ lại hết. Cho nên cái tự hào của người thông minh là tự hào về khả năng trí tuệ. Sâu hơn cái niềm tự hào về trí tuệ nữa là người đó đi vào được, khám phá được cái đời sống của nội tâm mình. Và khi mình nương theo thánh giáo của Phật, nương theo lời dạy của Phật, khám phá được những cái cảm thọ sinh diệt mất còn, rồi mình lặn sâu hơn một tầng nữa, mình khám phá là ngoài cái sinh diệt mất còn của từng cảm thọ, từng cái suy tư bời bời này, nó có một cái là cái trạng thái của hiểu biết, của nhận biết. Nó luôn có mặt, luôn rõ ràng, luôn ở ngay nơi đây và giờ phút này. Đó là cái trạng thái của sự nhận biết đơn thuần. Và khi mình nhận diện được cái trạng thái này, nó không phải do học mà có, không phải do nuôi dưỡng trí thức mà có mặt, mà nó là cái rất là tự nhiên của chính ta. Nó đã có mặt từ ngàn vạn đời. Cái này vốn không sinh cho nên nó chưa từng diệt. Thì lúc bấy giờ mình mới đi chọn cái con đường khám phá của một kiếp người, và mình mới nắm được cái bản mệnh của mình, cái đời sống thực của mình. Và nương cái con đường này mình mới đi về đến cái chỗ cuối cùng của một kiếp người. Bằng không thì chúng ta lang thang trong cuộc trần này, ta mất ta còn, ta vui thế ta buồn theo với cái hoàn cảnh, với cái điều kiện vật chất bên ngoài. Ta vui ta buồn ta bất an với cái đời sống gia đình. Rồi ta vui ta buồn ta bất an với những cái cảm thọ vui buồn của tâm. Ta chỉ lao sao chừng đó thôi. Cho nên nếu mục đích của đời sống con người có mặt, cao tột nhất phải là khám phá chính tự tâm mình, chính cái trạng thái tâm hành không sinh không diệt của từng người. Đạt đến chỗ đó thì chúng ta mới hoàn thiện, mới xong được một kiếp người trên cuộc đời. Chưa đạt tới đó thì bài học của mình vẫn chưa xong. Xin cảm ơn đại chúng.